cũng sao tiến bộ ghê á. Nghe cái mình không nói người xuất gia là mình không nói mấy người tại gia là thấy sao mà họ tu sao dễ dàng quá. Nghe nói mấy người tu thời thiền sao họ ngồi họ ngồi thời thiền 3-4 tiếng mà 4-5 tiếng mà ngồi mà cứ trong an định họ nghe có tham quá. Còn mình sao mà tâm có tán loạn ngoài. Nhưng mà thôi thì mỗi người đó, mỗi người cái cũng như ví dụ như mình học sư đạo thì mình phải chánh. Còn ta có duyên thì đọc thì đi sơ hơi thì đi nhanh thì cũng có thể so sánh được. Miễn sao thì cái tin là trong đời này là biết phát được tâm thì mới quan trọng. Thứ hai là sao giữ đó, kiên trì rồi nguyện rằng khi mà con mất đi rồi là vĩnh viễn không quên cái tâm này, dùng cái tâm bồ đề làm cái hướng đạo của mình để đi trong sinh tử. Chứ còn bây giờ không có thể dùng cái tu chứng hay cái này hay gì để mà người thí dụ như nhấn mạnh đến những cái người chết để mà xả lợi chẳng hạn, thấy nó chỉ là một cái hình thức phô diễn, không có cầu, không cầu. Những người thật sự tu chân chánh họ cũng không cầu đó, còn cầu cái đó đến mức là còn cầu, không là mình cứ từ thường, không từ thường. À, trên trang 215, cái trang này nó chương này nó chỉ đại khái cái nguyên tắc cho mình. Khi mình đến mình cúng dường tam bảo với tâm trạng như thế nào, cái phương thức như thế nào, nếu mà nếu có thể thưa theo cách này làm 10 hoặc là được 7 thấy là cái người đó là thì thắng. Thầy nói ví dụ như có nhiều người, ví dụ như cái người chủ trương, cái người chủ ở cái chùa tu, tu là khi nào chùa có bác con trai, trường có con trai hay có giới hội thì đến tụng kinh ngày sáng là tu, còn những ngày thường thì bắt mặt. Không nghĩ là ví dụ như thầy mình ví dụ có gì mình tới mình cầm cái chỗ mình quét dùng trước hay là tưới cây gì hay là nhặt cục cỏ, trong những cái đó mà là cái cũng là một trong những cái thức tu đó chứ. Tôi là phải đến đúng thì nói có con trai 3 tuần lễ không có thì không thấy mặt nào, không thấy con trai thì không thấy mặt nào đó. Không phải là nói được như nghĩ gì ở đây xã hội mình bận rộn thấy không, người nào cũng lo sinh kế gia đình, người nào cũng có những chuyện lo lắng, nhưng mà mình thì thấy chữ tu nó phải rộng rãi chứ, chứ không phải đến từ khi nào có thấy khóa nó mở thôi sắp pháp sư lên bên nghe khóa, rồi có những pháp con trai rồi đến con trai có mở tụng kinh, để tụng kinh xong rồi hết giờ hết chữ tu nó tốt nhất từ đó từ đó thì nghĩa đơn giản. Hộ trì đạo trường là như vậy đó, hộ trì đạo trường là hộ trì trong lúc nào nó lâu lâu tạt qua cái kia cái điện thoại hơn là xong, xong, xong. Thầy hay sư cô sao khỏe, không có cần gì con giúp gì không, không nghe vậy. Chỉ như là không bắt buộc phải làm đâu, nhà mang những cửa kia điện thoại như không, không cần những cửa không có bình thường, cái nào mà nó thì mình làm, còn không thì thôi, phải không? Nhưng mà nghĩ thì những chuyện tôi phải làm sao, cố gắng những cái áp dụng nó rộng rãi. Bây giờ đến cái đoạn kế tiếp là nếu trong tháng có cỏ cây tháp của Phật đó, thường thường chùa lớn ở cái chùa lớn họ thường thường xây cái tháp, mà bên cầu thì các tháp thường thường là cầu để cố của các hòa thượng, cũng trụ trì hoàng đạo hòa thượng khai sơn ví dụ vậy. Xác của chim thú chết, tức là chim và thú, hoặc là rác rưới dơ bẩn, hoặc là bông hoa một rửa nên dọn dẹp cho sạch sẽ. Thành ra ví dụ như cái ngày mà đến thờ bác cũng vậy, ví dụ như trời nắng lên thì nói gì, ví dụ như trời mà nó mát mẻ thì bước ra coi chỗ nào có rác ấy thì quét cái rồi sân coi đó cái gì là tin ngồi kiếm chuyện nhắm mắt liên chiếm cũng được đó, cũng ai trách mình. Nhưng mà mình nên lợi dụng tận lực, lợi dụng cái cơ hội của mình tu phước. Tôi thật sự nó ngẫm nghĩ đó là hiện giờ là mình ở cái xứ này đó là mình đủ phước, mà nếu mình không tu phước tiểu quá thì mình sẽ tu hết thì không có tương lai mình sẽ gì đâu. Chứ thật sự thầy thấy là nếu mà không có phước thì không có sinh đến cõi này. Đây là cái chỗ mình là đủ phước, biết bao nhiêu xứ mình nói một việc qua từ coi TV báo internet kinh cũng là không có ngày nào mà khổ sở. Cái gì cái đường Kinh Châu, cái đường Đa Phia, nên là đó là dùng cái này cái này sôi sôi đậu hả, à dùng sôi đậu không, tức là mỗi lúc thì chính mình rút da vô, lúc thì chính đoạn vô, rồi rút da thì cái vô đó hãm thiếp, thành ra người cái phụ nữ chỗ đó kiểu là tan nát hết trơn á, tan nát đó. Nếu là sáng thì có thằng là độ khác nó vô, mà chiều tối thì cái độ khác nó vô, cứ một mình nó mà da hứng hết, đau khổ vô cùng, chết cũng không được mà sống cũng không được, ăn uống thì thiếu thốn mà nó là bôn tạng chạy đến chỗ nào cũng không có chỗ nào chất chứa, thành ra mình phải trân trọng cái gì mình đang có. Nếu có hang rắn thì xưa thì như là hang chuột thì phải lấp cho bằng, nhưng mà phải cẩn thận hơn bởi vì đôi khi có quả báo nữa, thành ra giả sử mà hang rắn thì biết là không còn nữa, tức là bây giờ nó không có rắn nhưng mà con chuột không được đuổi ra rồi lấp lại, đi mình phụng sự tâm bảo không phải làm thôi, chứ giả sử ngoài đồng trống mà nó không thấp mắt thì nó làm chi, nhà của người ta mà các tượng bằng đồng gỗ đá đất vàng bạc lưu ly pha lê vân vân thường phải lau rửa cho sạch, lấy hương thơm mà xoa lên, từ sức mình mà sống sửa các loại âm lạc, tức là châu báu đó, trang hoàng cũng giống như tháp của chuyển luân thánh vương, tức là phải trang hoàng tháp biết phải cho lộng lẫy sạch sẽ, để ông vô chùa thấy những thiếu ở đấy thiếu cái gì đó thì mình có thể sống được, mình sống đến cũng được một cái trầm vang hay bình hoa lư hương hay bất cứ cái gì, để sử dụng mình vừa có tâm khiêm nhường đó ha, mình muốn cúng dường mà không có cho ta biết, mình đợi cái gì không có ai đó ha, mình cúng mình đem đến cúng dường chứ không phải đợi cái đông mình không đem rồi ai cũng cúng thì cũng được ha, nhưng mà sợ ta nói lại có người cũng khen mà họ còn đó là suy sụp trong bụng nó thì nó còn nghiệp chân ta. Trong tịnh xá nên dùng hương bột phớt trên mặt đất, đây là cái đây là cái bộ phong tục của người Ấn Độ, họ lấy hương bột của mình thì dùng thường thường hương thì nó đốt thôi, còn họ lấy hương thì mua cái đợt hương bột mà nó sai đó thì mình đột đốt rồi khó nhiều người ta nó trộn nước á, quả chúng như mình nó là thành bùn đó mà trét trên mặt đất kìa. Bây giờ xưa thường cái này thường thường là cái nền mặt đất thì nó trét mặt đất, thứ bữa nào cô nói dùng cái hương bột trét thì thảo thì còn nghĩa thôi mất công cái câu bụi. Cái người từng đầu không có cái tục lệ này, chỉ có người Ấn Độ thì nghe là hương bộ, hương đốt, hương sờ, hương đốt, hương bộ, rồi hương nước, pha bằng nước, đó, không pha lên người Phật. Còn trong bên Thái Lan, như Miến Điện đó, họ thường có cái tục lệ mà cúng vàng để lát lên, sắp lên tượng Phật á, cho nên họ bán vàng như là mỏng, giống còn mỏng hơn giấy đó, mình đắp lên cho nó giá dính vô luôn đó. Nếu mình nói là họ có tục lệ thì nên mình mấy cái tượng Phật bên Thái Lan không biết điểm đó là đất dài thì cui rồi. Nếu dùng đất sét trắng thì đất cát xanh, đất sét thì trắng rồi, không có dùng đất sét đen không, tạo tháp tượng xong nên dùng âm lạc, pha lê, chân châu, lụa là the gống, linh khánh vân vân cũng dường. Tức là đây là từ cái lực của mình, nếu không bắt được mình, giả sử mình không cúng được những cái quý thì mình cúng những cái thường, nhưng mà thường thường nó nên thực tế cái gì thì cần mình cúng, thành ra mình đến cái đường mình đến tàu cà mình để ý rồi cái gì đang cần đang thiếu thì mình mua cúng dường, chứ không bắt buộc phải hoa màu mua đỉnh rồi mất tiền mà rất sự xài cũng đến không được thì cũng không biết lợi gì. Trong lúc họa bị Phật, bây giờ những người họ có cái chiếu vẽ đó không muốn họ được hợp để cúng dường đó thì trong màu không được hoa trộn keo sữa và trứng gà, cái này thì cũng biết tại sao, thì những người này có phương pháp là không bỏ keo gì đó, không bỏ sữa gì đó và trứng gà, chắc là cái người Ấn Độ xưa họ vẽ được hay bỏ những loại này, mà đối với Phật pháo bên nước Phật, bên Phật pháo thì không biết tại sao nhưng mà có thể là không được. Ngày cũng như đêm nên dùng các thứ bông hoa tràn phan, hương sáng, hương bộ, hương thoa, hương đốt, hương thoa là để xoa sức lên mình nhé, hương đốt, các loại âm nhạc, ca múa để cũng được ha, được vậy, ống thở, âm nhạc thì giảm cái lần đó, tức là nó tự nó không có cái điều xấu, thật sự có những loại nhạc trang nghiêm, nó đem mình tự nhiên mình nghe, mà những cái như thầy hát những bản mà họ hát như là chồng gì đó, những cái bản nhạc Việt Nam mà theo nhạc Tàu mà họ ca nổi Tam Bảo cũng rất là hay. Cái bậc mà Việt Nam mình, hồi đó Việt Nam mình thường hát cái bài là Phật giáo Việt Nam cũng có con đường này theo, nhưng bài đó thì nghe rất thường. Thế là nếu mà một cái gì là người Tàu như nghe Tam Bảo ca là cũng giống như bài của quốc ca của Phật giáo của ngài, cái lời đó là cũng là Thái Hư Đại Sư đặt, thấy không? Mà cái nhạc thì nó ngài Hoàng Nhất Đại Sư đặt, tuy thầy nói Hoàng Nhất Đại Sư xưa là nhạc sĩ mà, ông nhạc cổ nhạc rất là hay, nghe nhưng mà cái lời nó rất là có ý nghĩa. Ca tụng Tam Bảo là cái lời họ hát ba lần, lần thứ nhất là ca tụng Phật Bảo, lần thứ nhì là ca tụng Pháp Bảo, lần thứ ba là ca tụng Tam Bảo, nó có đầy đủ ý nghĩa. Chứ còn Phật giáo năm không có phát sinh hiện nay, bây giờ còn phát năm trung rồi thống nhất nữa, ví dụ nghe được cái giá cái gì đó mình cái chuyện này mình biết ha, nhưng mà nghe nó có giá chính trị mà có vẻ cũng như sống còn thường, nó không có gì đạo lắm, không gì đạo lắm, kha không có, không có khởi được cái đạo tâm, không khởi được đạo tâm. Chỉ như là đợi khi nào có một cái nhạc sĩ nào mà có thể phổ một cái bài nhạc hát được thay thế thì rất là hay. Thành ra quý vị mà ví dụ như có nhiều người họ khiếu dọn nhạc, có thể dùng âm nhạc cúng dường cho Phật thánh, là cổ nhẹ, hay là ví dụ như khi dụ nhau mình có khiếu mà làm nhạc trưởng đó, mình vào một quán vào nhà có thật thấy không làm sao mà phối một âm điệu cho thật là trang nghiêm, không như vậy thôi là tốt. Anh ta ví dụ như trong nhà của ông ta có người được hát, nếu mà cái bài hát đó mình để cao được cao đạo ca búa, mà thầy cũng phải luôn mà coi cái đi cúng dường tài tăng ở bên Ấn Độ, cái phim nó cái cô đang lúc mà nó thầy đang bỏ tay nè, cái một cái cô vũ cầu vũ công ra cổ nhúa được Ấn Độ cho các thầy cúng dường các thầy, làm cũng hay lắm kìa, nhưng cổ cũng nói là phải dừng lên đứng cổ nhảy đến đứng trước tượng Phật cũng đứng bay chắp tay rồi xá rồi đúng như là người ta làm. Thành ra cái đó là Ấn Độ, cái đó hậu từ Ấn Độ. Qua, bởi vì qua Tàu đó thì cái người Tàu họ quá chú trọng đến cái lễ nghi, nên nhiều cái hình thức của đạo Phật qua đó cũng Tàu che cứng thì không còn trọng được nữa. Nói như Mật Tông đó, tại sao mà qua đến Tàu nó không còn phát triển, nó chết. Mình nhớ đến cái chuyện mà Đường á, lên Tàu là bắt Tàu Mật Tông rất là hình thành hoàng. Để Đường đó, nó có như là Đường nó họ không phải là người Hán, nhà Đường nó là có tập chủng rồi, họ có lai dân dùng cái dùng dùng ở Tây Vực, tại cái tư tưởng họ phóng khoáng. Nhưng mà bên sau khi mà nhà Đường mất rồi đó, những người vĩ đại gọi là Tống, là nhà Hán, Trịnh Công Dưỡng là người Hán rồi, thì lúc đó cái các ngài mà hậu kỳ của Phật Mật giáo ở bên lúc đó Phật giáo bị đồ sắp diệt vong rồi. Thì những thầy ngày cao tăng cuối cùng của Phật giáo bên Ấn Độ chạy qua thầy bên Trung Hoa, lúc đó là Đại Tống, thì tiếp tục dục dịch kinh, thì ông nói người nhà Tống cũng cho cũng bắt cướp như nhà Đường, cũng khuyến khích dịch kinh, dịch cái kinh điển Phật giáo, cái dịch sách Mật kinh Mật Tông. Mà lúc đó kinh Mật Tông thì nó đã phát huy đến trình độ mà mình thấy nó tính dục nhiều lắm. Nhưng mà các ngài dịch không dám dịch lộ liễu ra, hình văn tỏ rõ ra, phải không? Thì nó bấm bóng. Rồi cái bữa đó trình lên cho ông vua, thử quên vua nào, ông đọc cũng hiểu. Ông kêu cái ông Cao Tăng, cái vị mà Cao Tăng dịch kinh đó, mới chịu nó giải thích cho trọng nghe cái đoạn văn này. Cái ông Cao Tăng ông dịch, ông nước bịt tẹt ra. Ông nói, trời ơi, có những chuyện mà dơ giấy vậy hả? Ông la lên, chống dứt không có được dịch kinh. Thành ra những kinh mới sau này, thời kỳ sau này qua đến Ấn Độ là không được dịch kinh. Mà có những lúc, có những ngày thiên hộ hay là thiên thức tai gì đó, sau này cũng được dịch kinh. Thành ra đó là chương trình thời dịch kinh được đào chấm dứt. Thành ra cái Ấn Độ với lại Trung Hoa nó có những cái khác biệt rất là xa. Rất là xa, người Tàu họ những cái là lễ giáo quá nghiêm ngặt, quá nghiêm ngặt. Ví dụ như nam nữ thọ bất thân nhé, ví dụ như những cái đó là cái thọ bất thân không? Thọ đó là cái đầu tiên thọ là đưa ra, kiểu họ nhận cái là hai người không được đưa trực tiếp, hai cái tay không được cái đưa, ông đưa thì ông được đưa tay ra nhận, cứ để lên bàn giống như đứng ở cái lan vậy, giống như nhưng mà những gì mà có cái hay mà cũng có cái dở, không nên giống như bọn ngoại đạo đốt bơ lúa mạch mà cúng dường cái này thì không biết, thế là hoàn toàn không được Ấn Độ, mà không có phong tục này là không có sao. Có ai đốt bơ cúng dường không? Biết đốt bơ không? Bơ là bơ thường bơ cục, người Âu Châu đó họ ăn bơ sống, còn người Ấn Độ họ đốt chảy ra, họ ăn bơ nó chảy ra đó. Đó, mình dầu á mà ăn cái đó thì họ không ăn cục bơ mà nguyên mà lúc còn đúng cục đó, đốt bơ với bơ đó là cúng dường đó, mà trong Phật thì không cho phép lúa mạch nữa. Đây là có như phong tục mình không biết, không nên dùng bơ mà tôi lên tháp hay tượng Phật, cũng không nên dùng sữa để rửa tượng Phật, có thể là bên Bà La Môn mà dùng sữa để họ rửa tượng của Phật Thiên. Thường thường thì biết là sữa này sữa bò sữa dê. Không nên tạo tượng Phật bán thân, biết không? Bán thân là biết không? Tiếng Mỹ nó là push. Đó, cái phía trên, cái ngực nó trở lên. Nó được ngọt đứng lòng nữa. Làm nguyên hình. Đức Phật đứng hoặc là ngồi. Nguyên cái hình còn đang làm, chỉ làm cái đầu của nó, cái ngực, cái vai, cái ngực thôi. Chỉ cần cái push. Thấy không? Cái đó không nên làm. Giống như là mấy cái tượng nó hay lắm á. Tượng nó hay lòng hơn nữa vậy đó. Thành ra mình phải tưởng chùa từ nhà mình không nên thờ tượng Phật kiểu đó, là thờ hơn nữa, Phật. Có nếu có tượng Phật hư hoại nên che kín lại kê lừa tu bổ sau khi đã hoàn hảo rồi mới đem bày ra, tức là để tượng Phật xấu xí không nên. Chẳng hạn có tượng Phật phải trang nghiêm, còn nhà mình mà giả sử tượng Phật xấu quá đó, đừng che tượng cái thờ, đem cái kính cái tủ kính trang nghiêm là cất được. Biết tại sao không? Thờ tượng Phật xấu là một phần rất bất trung tín với Phật. Đức Phật phải đẹp, Đức Phật không thể xấu được. Một ông xấu xí ngủ thì cũng mèo. Mấy ông, nhiều ông biết sao, mấy ông mà nặng tượng á, nhiều khi ông không có trai tịnh á, theo một cái phần thức thương mại, thì khi lúc mà ông đang cần ông tượng Phật thì ông uống, nhiều khi vừa uống cầm chai đế rồi, tay thì cầm chai đế, tay thì nặng tượng Phật, hay là bị nha mồm ngon nha cục thịt heo ví dụ vậy. Cái đó là phần bất cứng, là tự nhiên nó phát lên cái hình xấu, phản ảnh cái tâm của ổng mà ông của người tượng Phật, của người nặng tưởng á, cũng nhiều cái tượng Phật nặng rất xấu. Rồi bởi vì cái người mà nặng tượng Phật không có cái tâm cung kính, nếu mà mình có gặp những tượng đó mà ai cho mình hoặc là mình mà ở mình mua những tượng xấu thì mình rất là tượng để làm Phật. Thứ nhất là không có cung kính Phật, thứ hai là cái người họ nhìn á họ không khởi tâm cung kính, tạo tội cho họ. Thì ví dụ như nhìn thấy mình với mặt trề môi nha, tự nhiên mất cảm tình với Phật, là một bất kính, và thứ hai trề môi nữa là họ lại tỏ ác nghiệp nữa, rồi mình bị họ lấy. Bởi vì mình là cái nhân cho họ bị tạo nghiệp mà. Thành ra cái mô tượng hay làm gì họ phải tìm cái tượng tương đối tốt. Khi một cái thứ nhất là tưởng tượng á, thứ hai là cúng là đầu những bộ cúng dường, thứ ba là hương đốt, đừng có tiết tiền, đừng bao giờ tiết tiền. Không đốt vô hương thì thôi, đốt phải đốt thứ hương Phật tặng, chứ đừng ra mua một bó âm nhang đồng bó, cái đó là tuyệt, nhưng mà không nên cúng Phật tặng tặng hương. Không nên mình được những người chỗ khác thì thôi, Phật sao nghe được. Các Phật ngửi những thứ mà nó thích ngửi thì làm sao thật mồ. Thành ra thôi bây giờ mình chẳng thà mình không thờ, mình thờ kính. Nên là thấy Phật, thấy tượng hư hoại, giả sử mà không cách nào dời á, cái gì nó những chùa, mà cái tiểu tượng lâu năm nó rửa nát rồi, nó bị gãy bể rồi mũi hay là bị xích cổ tay hay là bên đất Tết Lan, những chùa mà tụi Ấn Độ giáo, tụi Thái Gờ đó, tiếng đoạn hổ, tiếng đoạn hổ phiến gì đó, nó là tụi Tam Yên lên trên mắt đến chùa là nó chặt đứt đầu Phật đó, còn lại nó lấy đồ nó chà dạt cái mặt thế này, dạt hết mất đồ mũi, mất đồ miệng hết. Giả sử mình những tượng nó to lớn không giờ được, mình vẫn phải cung kính cúng dường giống như là cái tượng nguyên vẹn, không biết mình khởi tâm bất kính với những tượng xấu hay những tượng hư hoại. Thì nó thấy tượng hư hoại cũng nên cung kính cúng dường, không khác gì bức tượng lầm lặng. Thì nó có nghĩa là phát tâm hộ trì tam bảo, mà đời những đời sau là người đồng nét để chúng ta thấy thế lực, có tiền, có thế lực, có uy tín, chỉ mình làm được cái gì để Phật pháp, chứ đừng có sợ hãi nó rồi sợ cứ đâu làm được gì, đừng bao giờ thì nói đó đi tu đại thừa rồi không bao giờ nó có cái mặt cảm tự ti. Con những đời sau con sẽ khỏe mạnh, con sẽ đẹp, con có thế lực, con có tiền bạc, nhưng mà đọc Phật sự chứ đừng nói tôi có gì để tôi không, những cái cầu đó bỏ ra khỏi cái tự tưởng luôn, nó tôi sẽ làm ai vừa đủ rồi ai vừa đủ cái người đại thừa cái tâm nó dũng mãnh rồi, thành ra không cứ cái người làm cái gì cái người hay xung pha, xung pha vào sanh tử, xung pha vào trong cái khi mà hộ trì và có thì làm sự để mà làm chỗ cho chúng sinh, thành ra thì rất là phán phục những cái người ở đây có những phật tử họ họ về Việt Nam làm đi lặn lội để mà họ đi những giờ những hàng làm sớm họ đi tìm những người nghèo những người bệnh những người khỏe họ giúp họ. Không, thầy biết là về cái tự nhiên khiến của thầy cũng không có phải giỏi gì cái đó, nhưng mà thầy rất là phục ai mà làm được đó thì tán thán vô cùng. Đây nè, những sự cúng dường như vậy tức là nãy giờ nói đó phải tự mình đích thân làm chứ không muốn người khác làm, không muốn người khác làm, ví dụ mình có thế lực mình cũng tự mình, ví dụ như nhớ cái cô mà làm cái sửa cái tượng Phật không, cổ thấy cái tượng Phật mà hư đó cổ phát tâm cổ sửa lại rồi con đủ sức cổ kêu con hai người thở họ cổ rồi bây giờ quả báo đó cô đừng có làm giờ lấy thích đó. Bây giờ đây là ông một bản ngồi trên đó bây giờ bản động rồi lấy thích thì giờ quả báo thì giờ thì 32 người bạn mà giúp đó là 32 vị trời chung quanh, tức là cái cõi trời đau lợi nó 32 cái cõi 32 nước trời tam thập tam thiên là ba trời ba mươi ba, trời ba mươi ba nước tức là bản ngồi xuống giữa là 32 người bạn mà xưa giúp đó là 32 ông vua nhỏ quả là vua chính người nữ mà trời biến thành thế tích nên hoan nghiêm rộng lẫy nói như thế mình nói để thích mà khách đình có hai cõi trời à, bởi vì mình lên từ đây mình lên trên đó là mình gặp tứ thiên vương đúng không, thì mình lên đó là trời đau lợi tức là trời đế thích, mặc dù chỉ có khách hai tầng trời đó ông còn thấp hơn trời dạ ma nè, trời đau lợi, trời đau xuất nè, trời tha hóa tự tại, trời hóa hóa lạc nè, nhưng mà bởi vì ông là vua của một cõi trời nó cái quy luật cũng mạnh hơn là nhiều ông, thí dụ ông cõi trời dạ ma hay cõi trời mà ông đau xuất mà ông trời thường thường đó cái đức không bằng ông đế thích nữa, bởi vì là mình đến mà vua một cõi trời tức là phước và lớn gì đó. À, chứ còn là trời thường thường đó, mặc dù có trời cao hơn mình uy đức vẫn không bằng, nói đúng không? Bây giờ ví dụ như quý vị là vua dân nước Mỹ đi, bây giờ quý vị ra Thái Lan đi, uy đức bằng quý vị vua Thái Lan không? Mặc dù nước Thái Lan cũng nước nhỏ phải không? Mình là dân nước lớn phải không? Chứ mình là dân, thành ra mình bước qua nước nhỏ mình vẫn thua ông vua đó à? Ông vua Thái Lan đâu uy đức bằng uy đức tự tại là ông tổng thống Mỹ đâu? Nhưng mà dân nước Mỹ vẫn thua không như Thái Lan, không? Thành ra mặc dù ông là đau lợi tình trời thứ hai thôi, nhưng mà những ông trời tuổi cao mà dân thường trời thường vẫn phải nể ông. Thành ra làm thiên tưởng gì không có dễ đâu, mà đây là chỉ là pháp mới sửa một trường hợp cho đã được như vậy rồi, uống nhiều cái gì không sửa được như trường hợp, mình làm biết nó nhiều việc rồi, thành ra đừng có mặc cảm tự ti thì nó không có tự ti chỗ nào. Phải hãnh diện và hãnh diện trong việc làm, trong cái mà nhà Bồ Tát hạnh nó có câu dịch thần nó để phải hãnh diện trong việc làm của mình, hãnh diện nó khác với lại kiêu ngạo. Nếu tự mình không đủ sức nên phụ giúp người khác làm đó, vì bây giờ mình không đủ tiền, mình thấy người nào có đang làm công tác lớn mình phụ vô chức đỉnh, nếu không phụ được bằng cách tiền thì mình dùng sức lực của mình đến phụ khiên cùng gặp đến những là bán hết. Thầy nói với quý vị ngoài đó là tướng thầy đó là người có phước đúng không, cái mặt nó quắc nè, mà lỗ tai thì nó không có từ châu nè, cái người đó thầy thì không phải là có phước tướng, không phải là tướng có phước, nhưng mà tại sao thầy có chỗ tự nhiên thầy về đây thầy cho có chỗ này là bởi vì ông binh lại đó hai ba năm thì chỉ được phụ giúp xây cái tờ cái trường cái trường. Thầy biết cái phước báo này từ chỗ đó thì sẵn ra trong chỗ nào. ba năm đó là khiên gạch, khiên đất, khiên cát nữa là. Hồi đó ăn nhẹn bữa thì thằng nhớ kể chuyện hoài đó. Làm bộ thầy khốn luôn, không biết ăn nhẹn bữa là gì, hay là không ăn há bốn năm ông, sáu bảy ông bà thật. Đến chừng mà vừa ngày bữa thì một buổi trưa đâu có ăn bao nhiêu đâu. Rồi đến chừng mà bắt khiên, khiên sắt thầy nhớ. nghĩa là hai cái đồ gỗ đó đánh như vậy. Đánh như là mà ông trụ trì là ông cao suốt tám mà ông là hồi xưa là ông lúc huấn luyện của Nhật Bổn mà mạnh dễ sợ. Một thường thường cái sắt dài thì khoảng mười mấy thước mà dày thì khoảng 2 inch. Nếu mà cân cái tầm cân á, cả trăm cân nó hơn cái tầm cân 200 cân cũng chừng á. Một mình nó thì thường làm sai thầy làm trước, một mình nó làm sau. Bữa đó nhớ cái thầy sau bớt bận rộn ông kêu lại một mình ông bắt khiêng lên rộ đi. Nó là thầy nói là hai cái chuyện lúc đó là mà ăn bữa đó buổi sáng mà chưa ăn sáng nữa. Đâu ăn sáng ăn ngày cũng bữa mà rồi đi nữa là hai đầu gối rung đập cầm cầm bỏ ông sợ ông ăn nhanh lên cắt kinh kinh kiếm là nhanh cắt kinh. Bởi vì thầy ra cái thành ra vô tình luôn mà thầy tóc góp được cái phước đó thì thầy có chỗ này. Thầy nói cái đó là phước báo nhiều cảm. Đừng có khi mà đến chùa phải đừng có nệ hà với cái việc mà làm công quả hàng hái kiếm việc rồi. Ví dụ như có ai có công tác gì cũng nhờ thì mình xin phụ giúp cái gì để hoàn đồng không tính thì giả tổ cũng đòi làm tính khánh tổ cũng đòi làm nội thành làm ra nên là cái gì đó tổ khổ đó là chấp là hát tính đi làm công tác cũng chạy ra thì rất nhanh dùng đó là cái tinh thần phục vụ đó hả rất là hay đó rất là hăng hái cái gì cũng muốn giúp đó học đó hoặc là khuyên người khác phụ giúp mình làm tức là giả sử mình một mình làm không nổi thì người khác mình giúp mình làm ví dụ như ông cái cô mà lên làm ông trợ thích thì ông khuyên những người bạn 32 người bạn khuyên giúp ông cổ 32 người đó cũng hoan hỷ thầy nói ví dụ như phát tâm làm đó là không nên miễn cưỡng mà phải phát tâm hoan hỷ chứ làm mà làm bồng trong miệng thì là không những giả phương miệng và những gì cứ bọt phước nọ không thầy nói không nhận đời thôi khi nhận đời rồi tích cực đắc lực. Nếu như có người đem châu báu trong bốn châu thiên hạ cúng dường Như Lai, nhưng lại nếu có người hết lòng cung kính tôn trọng tán thán công đức của Như Lai thì phước đức của hai người đó bằng nhau không khác. Một người thì đem châu báu trong bốn châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ biết là gì, tức là bốn cái châu xung quanh núi Tu Di đó. Mình là châu Nam Thiện Bộ Châu, còn là phía Nam ông phía Đông là Đông Thắng Thần Châu, ở phía Tây là Tây Ngô Hóa Châu, ở phía Bắc là Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu cũng là Úc Đan Việt, chỗ đó con người nó thọ mạng đúng 1000 tuổi mà không cần phải ăn ở tự tại giống như phía Mỹ nó kêu là Utopia, tức là không cần làm việc chỉ tự nhiên có thức ăn cũng không giống như trở trời mà nó kém hơn chút thiếu xíu thôi. Thầy kể hoài đó không? Từ sinh ra nó từ nhãn nhỡ nhau những ngày cứ đi chơi vòng vòng có chỗ là hết cái gia đình này nó có cái là phạt kia không có những cái đường dơ đường chơi đây mình ví dụ mình muốn vô Disneyland thì mình phải trả tiền ha coi chơi là free muốn vô lúc nào cũng được không cần phải có con đàn bà có con cũng phải nuôi đó nhẹ nhàng chứ không cần giữ đâu giữ nhiều việc nữa cứ đẻ sơ quăng ngã ba đó ngã tư đó, đứng này đó con cái nhỏ nó nhà nó đứng này nó sinh ra cứ đứng rồi cái người ra đưa con tay cho nó hút con gái người nào lớn cái ngang nó đưa con tay đút cho con gái thì hút con gái tự lớn tự nhiên nhẹ nhàng cơm có tự nhiên ăn cứ nhiều nó biết ai đi rồi thì nó dĩ nhiên đi kiếm con ăn thì có con khác rồi lúc nãy là nó đưa nó cứ đứng mà cứ đi nhẹ nhàng không cháu ơi đâu lấy để khổ sở đâu, đâu phải có vợ cô nhi viện hay có bỏ nhi viện hay gì đâu, mà không phải người làm rồi đẻ chắc cũng khó khăn gì thì chắc nó bị nhau nó ngon rò cái thọ, không có, là bởi vì họ như vậy nè, nam nữ đó, là họ thực sự là vấn đề đó, là cái cõi đó cái dục nó ít hơn chỗ này chút một chút, tức là có nam có người nam với người nữ có duyên nhau đó, thì nói gặp nhau không phải là gặp nhau lần ngoài hoài, tức là tụi mình đến cái duyên của tụi mình hai là gặp nhau, thế tự nhiên đá ông nghe nhiều nghe cái thấy ông thất được không, cái tự nhiên đứng gốc cây, cái tự cây những cái cành cây nó rủ xuống nó che kín lại cái hai người làm gì mình không biết. Cái họ đi ra xong xong việc rồi đi chơi, bởi vì họ đi chơi nhiều hơn, giống như Mỹ vậy nè, khi mà nó có nhiều cái em thật sáng mình á thì nó ít nghĩ chuyện kia, còn Việt Nam mình là mình xí nghèo không có gì chơi thì nó dành sao vậy, nó mà đẻ con nhiều là bây giờ có cái em thật thay mình khác, còn bên đây nó tối ngày nó đi lung tung, mình đâu có nghĩ chuyện đó, nó đâu có gì chuyện chơi, cũng như mấy ông trời bà trời đó cả ngày đi chơi không mà tu gì gì đâu, thấy ông trời đâu tu, cũng có thỉnh thoảng nghe câu pháp nghe đây qua đây nè, cũng như ông gì đó ông đến thích đó, Đức Phật tới thì xa 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 rồi, nghe kinh thì gật xong họ đi chơi nữa quên hết trơn, nó giống như mấy người giàu người, bởi vì nó thầy có cái gì này, cái người mà giàu có người sung sướng khó bóng, thành ra mấy người đem người biểu họ đi tu, biểu họ đi chùa, họ đâu còn đi chùa chứ, đến chùa chết chắc từng chết, thấy ông thầy rồi cái vấn này nó giảm ra gì đâu, không còn khổ nó chứ đúng rồi, thấy chứ không khổ, đúng là không khổ đi tu thì cũng đúng, nhưng mà không phải là tất cả mọi người khổ mới tu, nó xưa nay nó khổ gì đâu. Đó, nhưng mà cái duyên à, nó cái duyên hết à, cái nhìn cái duyên là cái nguyện, không cái nào khác đâu, mắt về cái nguyện nó mạnh lắm, cái nguyện nó mạnh, còn cái mà nam nữ mà thề non hẹn nữ không, cái nguyện nó là hứa hảo, nói vâng bơ chứ không có nguyện, cái nguyện nó là do cái phước lực nó đi, còn cái hứa ở đời nghĩa là mình hay thì nó là phải non hẹn nữ, đó là chuyện mà lắm, hoàn toàn là không phải chưa phải là cái đủ mạnh mà cái nguyện, nhưng mà giả sử cái nguyện thiệt á thì diễn thiệt, ví dụ như cái nguyện của Đức Bổn Sư mình với lại bà Gia Chu Đà La đó là cái nguyện Đức Bổn Sư mình nói là tôi sẽ lấy bà làm vợ nếu bà phát nguyện là đời đời bà theo tôi làm Bồ Tát hạnh, bà Gia Chu Đà La gật đầu chấp nhận, nếu có chuyện không, nếu có chuyện mà Đức Phật mà đi muốn mua bông cúng đó, bà có năm cái bông bà không cúng, bà không bán, bà nói bông này phải bán, mà nhất định Đức Phật nhất định chuyện phải mua bông này để cúng, thì bây giờ ông bà nó một ngày bà như cái lần lắm là bây giờ ông phải như là hứa là ông phải lấy tôi làm vợ tôi bán cho ông cái bông này, phải không, Đức Phật dân Đức Phật mình dùng dụ dự nó nhưng mà mình đi mua bông với cúng Phật ngoài cái bắp mình phải lấy bả, thì nó không ra điều kiện đó, là nếu mà thật sự bà đồng ý là đời đời tôi lấy bà đồng vợ là đời đời theo tôi là Bồ Tát hạnh, thì Đức đó bà đi là làm cái cực đầu đồng ý, thì mỗi vị nhân đó về sau là đời đời Đức Phật mình với Đức bà đi tự dùng là làm vợ chồng để mà giúp nhau tu hành, đó là cái nguyện, còn bữa nay hứa hợp hứa mà căng đó có một sự đừng buồn không, từ ngày mai thương người khác là quan cái sự hứa thì đâu có gì làm nguyện đâu, mà ông thì họ kêu cầu họ muốn mình thì những gì họ hứa được thứ rồi được rồi thì đâu có họ đâu có giữ lời hứa đâu, mình nói ủa hồi xưa anh hứa em vậy, anh hứa hồi nào nuốt lời liền chứ mà là bà dễ tin lắm, hứa gì cũng nghe là ngon người ta nó đúng tin đó là thật, trời có rồi mấy ông sợ tin nữa, thành ra 8 tháng tôn trọng công đức của Đức Như Lai để giúp cho chúng tôi, thành ra mỗi ngày đó trong một tam giới đó, nếu mà ít nhất là phải 8 tháng tập một câu, thì nếu cái gì một ngày thí dụ như ở không có tụng kinh cũng phải thắp như hương, thắp hương Đức Phật 8 tháng niệm pháp hương vô lượng tôn, tam giới vô lượng pháp cái đó cũng là một câu đó, phải không? Thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ thủ vương nhất niệm nguyên năng diệt tam kỳ nghiệp sinh dương niệm 8 tháng ức kiếp mạng an tận, phải không? Đó là một cái câu 8 tháng rồi, thí dụ như là quỳnh kim mãn người tướng là phá phá mặt của Đức Phật giống như là màu vàng kim mà nó giống như là tròn như là trong rồng, tam giới là sinh tôn, tức là trong ba cõi ngày là độc nhất trên hết, nó hàng phục nhất kiếp ma, tức là từ nhân thiên gia cung thủ, cung thủ tức là cúi đầu một ngày nó đọc một bài kệ 8 tháng rồi, hoặc là ít nhất là lại một lại, nhưng mình có một ngày là 3 lại, không có thời giờ để lại 3 lại, cái chờ bận quá không có ai mà bận cái nỗi mà một ngày cũng đầy được một lạy. Từ sáng lên vậy nên cái tâm còn tỉnh táo nên đại học tắm xúc miệng rửa mặt xong rồi chúng ta đại học phát nguyện trong ngày công đức của Đức Như Lai, tức là thân tâm đều hoàn hảo, thân và tâm đều hoàn hảo. Thân thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vi diệu, đầy đủ đạo hạnh. Cái này đạo với hạnh, có nhiều người đó có đạo mà không có hạnh, mà có nhiều có hạnh mà không có đạo. Có người có hạnh có đạo mà không có hạnh là trường hợp như nào, mà có hạnh mà không có đạo thì chính là phải có đạo hạnh luôn kìa. Có đạo hạnh luôn, thành ra tu phải tu có đạo và có hạnh. Thành ra ví dụ như đừng có câu, đừng có sùng thượng cái người xuất gia quá đáng. Cũng thường thấy những người nào mà không hợp hợp lý với mình hay là không hài lòng thì quay ra khổ mà để nó không nên. Thầy cứ dẫn cô bạn đó, ông thầy cũng là một chúng sinh đang tu, cũng có bao nhiêu hơn quý vị được, quý vị mang hình tướng như vậy, nhưng mà không phải là ông là Phật hay là thánh điều gì. Thì giọng nói thế là khi mà xuất gia thì ai cũng có tâm tốt. Dĩ nhiên có nhiều trừ những người có những động lực khác thì cũng biết, nhưng mà người xuất gia thì cũng có tâm lành. Nhưng mà thầy phải có kinh nghiệm. Còn thầy mới xuất gia, khi mà thầy mới được trường lực á, xuất gia xong mấy tháng xong rồi được trường lực, đúng rồi, hoan hỉ dễ sợ, ăn ngon ngủ yên vui vẻ, được sáng như pháp lạ, thấy như là thế là thần bị lỡ bước mình ở cảnh giới khác lân lân mà không có thấy thế là chút nào phiền não. Được 6 tháng cái phiền não mình nó cho nó nhịn mình, nó nhường mình chút, nó đỡ hồi nó lại. Thành ra ví dụ như vô mà ví dụ vài ba tháng đầu tiên thì thấy lúc nào cũng thấy người như là sắp sửa mình tưởng là mình tiến bộ lắm, nhưng mà 6 tháng sau khác liền, bắt đầu phiền não trở lại, tham sân si. Thành ra quý vị thấy một vị thầy một cô phiền não đó thì thông cảm dùm, tại vì xuất gia quá lâu rồi, cái pháp lạc nó qua, cái lý tưởng nó mệt, họ bắt đầu thở là thực tế, họ tiếp xúc với chúng sinh phiền não, rồi những cái căn bản, cái những cái tập khí họ có thể dấy trở lại rồi. Thành ra mặc dù trên cái nguyên tắc họ không muốn làm gương mẫu, họ không muốn hướng dẫn gì, nhưng mà họ cũng là phàm phu. Thành ra đôi khi mình thấy những vị thầy và vị cô còn phàm phu hơn mình, khi lộ thì dựng lộ ra mặt, hay là nóng cọc cục cặt, hay là kiêu mạng, hay là cố, hay là tội, hay là thứ thẳng nặng á, thấy không? Nhất là những người, ví dụ như những có danh, nhất là những người có danh nữa, thì nhiều người cung kính, mấy người thường thường mà hay bọc cái kiêu mạng nhỏ nó cao lắm, không cảm thấy những người chút. Chứ đừng nói, trời ơi, tôi cũng thanh xuất gia, tôi gái như vậy sao? Rồi tấm tối cho tầm nợ thì mình nghi ngờ, mất tin tầm. Thành ra học đạo tức là sao? Thì giờ trở lại đạo. Có đạo mà không có hạnh, có hạnh mà không có đạo. Thế nào kêu là có hạnh, có đạo mà không có hạnh. Có đạo là biết con đường đi, biết pháp tâm Bồ Đề, biết đây là đạo Phật Pháp Đại Thừa, là con đường vĩ đại, muốn làm được sát hạnh, muốn làm được thứ. Nhưng mà vẫn còn tham sân si, nhưng mà như mẹ thầy nói cô đó, biết rõ là muốn học tác đạo nhưng mà không có hạnh, tức là hạnh chưa đủ, chưa nhẫn nhục được, chưa kiên nhẫn được, không có biết nghĩa là lễ độ hoặc cái gì đó, cùng kính tâm bảo những lúc, tức là cái tâm mình đối với kính quy tâm bảo nó chưa đúng trình độ. Thứ hai đó, có hạnh mà không có đạo làm sao? Là những người có cái đức hạnh thế gian nhưng mà họ biết đạo, tức là họ theo ngoài ngài đạo đạo kiến, nhưng mà họ vẫn là người tốt. Họ mình thấy họ rất là nhã nhặn, họ lịch sự, họ nói chuyện rất là bình thường, rất là nhã đẹp, cư xử rất là tốt với mọi người, nhưng mà lại đi con đường sai lầm, thì lúc đó thì có hạnh mà không có đạo. Thành ra mình cần có hạnh, có đạo thì có hạnh, thấy không? Đầy đủ đạo hạnh. Thầy hỏi đạo hạnh và đạo đức khác là chỗ nào? Đạo đức là thế nào mà đạo hạnh là thế nào? Một người thế nào gọi là đạo đức, một người thế nào gọi là đạo hạnh, hai người khác nhau. Mà người đạo đức có phải là người đạo hạnh không? Mà người đạo hạnh có phải là người đạo đức không?
Đạo đức sống tốt, sống trên thế giới có đạo đức, với mọi người sai, tất cả các phần sự ngoài đời
tức là đạo hạnh nó bao trùm từ đạo đức. Thế là người đạo đức chưa chắc có đạo hạnh, mà người đạo hạnh chắc phải có đạo đức. Mà đồng ý không? Cô Tâm An, à, gì không hiểu? Sao không phải anh? Không, sao? Cũng nghĩ vậy hả? Con nhiều nhiều bước. Chắc chắn vậy, chắc có lẽ vậy ha. Chuyện đức nó trùng được cái hạnh không? À, phân tích là hơi khó ha. Nhưng mà thầy nghĩ là cái người đạo đức là như vậy là cái chữ đạo đức kinh nó phụ cái đạo hạnh kinh nữa, phải không? Cái lòng đó nữa có đạo đức kinh, mà dùng cái đạo hạnh kinh là cao hơn rồi. Thật sự cái chữ thì cũng khó nói vậy, phải không? Ví dụ như nói ví dụ như trong cái mà kinh Vô Lượng nói là muốn tu tập các Phật tử ở khổ cực lạc tu tập phổ hiền chí đức, phải không? Đó có nói tu tập hiền chí hạnh đó, đúng không? Là cái đức cái hạnh nó thầy thấy cũng khó nói ha. Và để khi khác thì ha, không, nhưng mà mình thấy nếu mình đi vào cái ngôn ngữ nó hay. Phải nhất, nhưng mà cái những cái khỏi cái vị tinh năng cái đạo kinh đó có câu tập đúng không? Có những người có cái là tu tập phổ hiền chí đức. Không có đức thì hạnh có đạo luôn ha, đạo đức hạnh luôn đi ha.
Trí tuệ nhiều hơn.
Ở đâu vậy?
Đức
có trí tuệ là hả?
Đạo đức. Nhiều trí tuệ nhiều hơn, còn cái hạnh là chỉ những cái hạnh cung kính hay là lễ phép.
Không, nhưng mà thật sự như vậy là cái ngôn từ nó trù tượng, nó trù tượng tùy cái người định nghĩa, tùy cái người. Ví dụ như hành xử, ví dụ như nó cũng khó nói, không có phân biệt cấp cao gì đó. Thật sự là cái nào nó cũng có cái mạnh của nó, cái nào cũng có cái mạnh của nó. Nhưng mà nó đức hạnh. Từ có đức thì thường thường có hạnh, mà người có hạnh thì thường thường có đức. Thành ra hình như nó cũng không phân ra được, không phân ra được, cũng khó nói cấp cao. Cái người nó có hạnh. Hạnh là bởi vì do cái đức nó hiện, nó có hạnh. Hay là có hạnh là nó có đức.
Đi đi đôi.
Tức là cố làm cái gì đạo đức thì nó có thấy người có hạnh. Cái hạnh là cái biểu lộ ra. Còn đức là cái thể. Hạnh là cái dụng. Nói không? Người này có đức. Nhưng mà thường thường tại sao biết người có đức? Tại vì họ có hạnh. Họ làm cái hạnh như thế mình thấy họ có đức. Thấy không? Thì nói đức cái hạnh mình thấy cũng không có cao thấp được. Tâm hồi nãy thân đó thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp duy trì và đầy đủ đạo hạnh. Cái đạo hạnh này là vừa cái thân đạo không, nó hiện nó ở ngoài thân, cho nên có phải hiện, có phải dùng cái hạnh rồi có thấy có đức, nó có làm cái gì nó mới thấy có đức, chứ ngọn cột đó thì thấy không có đức đâu, thấy không? Cái vô vi của ngài lão tử là sau khi ông làm tất cả rồi không còn gì để làm nữa, nó là vô vi. Thành ra ông mới thấy có đức. Bởi vì tự đạo đã có cái vây vi rồi, vi đến cùng cực rồi, thành ra nó vô vi. Chứ nếu mà ông không có vi thì ông ngồi cả ngày một cục đó thì ông không có đức được. Thành ra nhiều người sau này không hiểu cái đạo vô vi là không làm gì. Tối ngày ngồi không, không phải vậy. Tâm thì có 10 lực, nhưng thì giảng ngoài nó 10 lực. Thập lực nữa không? 4 vô sở úy, 14 cái không sợ. Cái này cũng nếu mà ấy thì chỉ đọc từ điển Phật học thì biết. Đại bi, năm phần đại bi, ba niệm. Ba niệm thì giảng hòa nó ba niệm là gì? Nhớ không? Tức là có người mà tin Phật và cũng không vui. Có người không tin Phật và cũng không buồn. Có người không tin mà cũng không tin thì Phật cũng không vui, không buồn. Tức là con người nói à, nhào tới trước mặt nó nói ô, con tin ngài quá, con thiệt là ngài là đức bổn sư, con là con thuần tính ngài, con tin tưởng ngài tuyệt đối. Phật cũng không còn lộ vẻ hoan hỉ như đó. Còn nghe là những cái con ghét ông quá, ông nói những con dối ông, cái ta xạo ông nói tiếng mà khóc toàn ma ngoài đó, Phật cũng không lộ vẻ buồn phiền. Còn một người thấy mặt dưỡng dương cũng không tin, mà cũng không tin, Đức Phật cũng không phải không dương, cũng không được cứ bình thường. Ba người bữa nào Phước Huy lăn xả cái Phước Hoàng Phẩm nó trời ơi con tinh nhỏ nó mắc chảy ròng ròng, Đức Phật có nhảy ra nó trời ơi tao vui quá. Thành ra quý vị đó, khi mà cầu tâm bảo tính tâm mà thành khẩn cũng đừng có mong như vậy, đừng mong có sự chuyển đổi hay là có sự mà cái là khác nhau ngày mai hiện lên, đừng mong. Nhưng mà trong cái âm thầm nó có sự chuyển đổi, cái đó là cái cảm ứng đạo giao năng tư nghị đó, chứ không phải là bữa nay bưng nãy chúng ta tới rồi nó không không nó là mập mà nó là kèm nhem nó là nó tình đen đó là vậy. Thì cùng mai được cực môn tâu tố này các Phật hiện lên cho mình biết có điều đó. Nhưng mà trong âm thầm nó có sự chuyển đổi kinh khủng, bởi vì trên cái đạo cái Phật pháp nó bất khả tư nghị như đó. Đừng có mong có cái ứng liền, đừng có mong có nhiều cách chất hoãn liền, cứ bình thường mọi việc mọi ngày. Nó nói một cái mà cái dụ tâm mình nó đã an nhiên trong Phật pháp thì giả sử cái đơn vua đến mình không thèm không chuyển động mình cái vua đến mình cũng được, thì đó là chuyển đổi đó. Ai nói gì mình còn không có đây động tính tâm của mình đối với tam bảo, thấy không? Mình có cái gì thấy không? Thì nó như vậy là đức tin của mình. Năm trí tam muội, năm trí tam muội là tu ngũ đường tam quán được năm trí gần ngũ, năm trí nào ngũ đường tam quán, ngũ đường tam quán của thầy tuổi thừa, tức là quán sổ tức hay quán bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán thọ thiện khổ, quán thân vô thường, quán pháp vô ngã, thấy không? Đó là năm năm quán. Thì khi vị tu được thực hiện được năm trí tam muội, ba loại pháp môn, ba loại pháp môn là như không? Là chỉ, tu chỉ, tu quán và thiền định. Chỉ là làm tâm hướng lại, không có vọng niệm. Quán là quán tưởng, và thiền định xong, chỉ quán xong tu. Lúc đó vừa chỉ vừa quán mà nó quân bình rồi thì nó là thiền. Bốn mà muốn niệm Phật, rõ cho hiểu ra là cái cuốn mà truyện lục tổ Huệ Năng của thầy Dịch đó. Cái quyển nó mà có gì không đọc thì thấy rất là tiếc. Ngày giảng mà lúc mà giảng người tắt nhã cho người nghe họ sẽ thấy tại sao cái thích cái biểu khó bỏ đặt trên mặt người thì không có là tiền đức quỷ năng giảng thật là thấy trí tuệ tuyệt vời, tuyệt vời. Một người mà nghĩa là thị hiện là một cái người vợ là tiều phu thất học, phải đi đâu nghĩa là đi đúng củi đi nuôi mẹ, thấy không? Rồi phải đi cho trốn ở với thợ săn đó là mười mấy năm trời mà không có tâm mà nó sáng như là thế mà nó tưởng tượng được. Thế mà đâu thấy mình thấy một cái hận ở cái tiểu khu là chuyên ngủ mỗi ngày sống thấy sẽ bắn giết không à, mà tâm không hề nhiễm, nó gần vùng mà chẳng thâu tâm người vùng mình thấy quá hay. Mà giảng về từ lúc mà đọc được cái phẩm Bát Nhã đó, tôi từ từ hướng tướng này không phải cái ấy thì cầm cái căn cơ này tôi phải cầm cái gì không thấy mê luôn. Thì thấy thấy nhiều khi mình phải đọc tự thiết mình mê chứ, thấy thấy phải đọc cái đó thấy mình mê rồi chứ, nó còn lâm ly hơn cái thiết. Thấy một người mà nói là thể hiện tầm thường mà chứ mạo bóng đẹp không, không cái là nó giống như là ngài Đạo An tướng xấu xí vừa đen vừa xấu là đại cao thắng ở đường ở đường ở đời 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 dương tận đời tấn. Thành ra cái nhiều khi cái tùy cái bồ tát tùy cái căn cơ chúng sinh mà thể hiện cũng bắt buộc phải hiện đẹp, thì khi hiện xấu thì hiện tất người ta em còn những người muốn hiện đẹp thì hiện như Đức Phật để cho nhiều người theo. 11 loại quán không, cái này 11 không không, 11 không ở trong Bát Nhã có tại khổ nhóm trí quán 12 nhân duyên này quý vị rõ ràng quá rồi, Phật pháp nhập trụ thì bất động gì nữa. 12 nhân duyên là gì không? Thì có đọc sách thì không nghe kinh đi, không từ từ không, không nhập đại thừa thì nó là để bảo đảm vô đây không có lòng đường, thì nó không có lòng đường 100.000 bản kiếp không có lòng đường, bước vào cửa đại thừa rồi là bảo đảm đi đúng đường, mặc dù đi chậm nhưng mà chắc chắn là không đi, không bao giờ hối tiếc. Vô đây mới thấy Bồ Tát, mới thấy một chư Phật thần thông đạo lực, nó đạo hạnh nó là đầy đủ, người nào nói khiêm cung hòa nhã, nói năng nhỏ nhẹ thấy Đức Quan Âm không? Đức Quan Âm tác không? Hiền lành mặt mà chỉ là đẹp, mà ngồi đâu cũng như mình thấy mình đông, mình nói là nghĩa là mình phóng hoa mỗi đêm nó cũng nhiều như ngày ngán lắm chứ mình tắm nhá. Mỗi ngày thì niệm niệm thì phải có thêm một cái chân kinh, càng tụng càng thấy lạ lùng. Một cái người mà nghĩa là ai cũng thương, ai cũng kính, ca ngợi tán thán lễ lạy mà không hề hiểu một cái nét kiêu ngạo, cái đó mới là đức hạnh đó, cái đó mới là hạnh đó. Chứ mình mà ai mà lại khen câu hay là lại lại cái trò lên nữa đầu nữa nữa thì mình bị thì cái là phạm phu. Thành ra mình thấy đó, cũng vì để ý đó, một cái người mà thật sự mà có đạo hạnh đó, họ không bị lộ ra cái gì đó. Lúc nào cũng là khiêm cung, lúc nào cũng là ngã, thấy nhiều rất là thường chứ không phải là lộ 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 lộ, nhưng mà trong như trong rồi cũng phải không lộ lộ, nó làm cũng tốt, nếu lộ sinh tình nên lộ lộ để cho mình thấy, còn chưa đủ sức để lộ sinh tình nên tìm nên lộ lộ sớm quá không tốt. Vô lượng thiền định, vô lượng thiền định là đủ thứ thiết tâm muội đó, đầy đủ bảy trí. Bảy trí này là gì không? Cái gì? Thất giác trí, thất giác là bảy, bảy giác là trí. Thất giác trí là thất bồ đề phần. Những người bên trong tâm căn thì để như này. Thật sự Bồ Tát cũng tu 37 phẩm trợ đạo đó. 37 phẩm trợ đạo nhưng mà biết nó bồ đề thì nó thấy. Và đã thành tựu 6 ba la mật. Chỉ nhìn 6 ba la mật là gì mình sẽ giảng. Chưa đó nó độ nữa. Nếu người nào có thể dùng những pháp như vậy để ca ngợi Đức Phật thì đó là người chân Phật cúng dường Phật. Nhưng mà muốn dùng cái này để ca ngợi Đức Phật đó thì trước tiên phải hiểu bảy những cái này là cái gì cái đã. Chứ mình lấy tờ giấy ra để mà ca ngợi vậy là ca ngợi xuống. Phải hiểu là bốn vô sở lý là gì, mười lực là gì, rồi phải hiểu mà là mấy lý là gì, rồi mười hai nhân duyên là gì, rồi công đức tại sao công đức của người tu hành thì nó như vậy như vậy như vậy. Thì họ đã nghĩ đó, lấy một bộ ngũ bát danh quán thanh kinh về lại đi, rồi mới thấy là tự nhiên cái tâm kính trọng, tâm tin tưởng quý vị đối với quan một tác tăng trưởng. Lúc đó trong mà lúc quý vị đẩy xuống, quý vị chiêu nghiệm thể nghiệm mà thấy nhà vĩ đại vô cùng, cái phước quay đức ô trùng mà làm mình thấy người ta bất khả tư nghị, cái người đó không thể đi bàn, cái người đó là cái người lý tưởng cho mình đi theo. Có đủ cái gì đạo của mình, đó là có đầy đủ đạo hạnh, đầy đủ đạo hạnh, không hề hư dấu, không có bỏ gì đóng gạch cho mình cái gì. Người đó làm việc gặp được cái chúng sinh mà không hề khoe một câu, không hề kể cho một chữ, đó mới là cái này cái người mô hình để mà học. Mà đủ cái kinh thì có thì ai cũng thấy là hạnh phúc. Thì mà cái đoạn mà mấy cái đoạn tám tháng bằng tiếng Hán không ai dịch nổi tiếng Việt được. Quá hay. Nên là cái người mà viết tiếng kinh họ phải trong miền Nam chưa tuyệt vời. Nhưng mà những đoạn tám tháng mà nói là cái công đức của ngài. Người đó là người chân Phật cúng dường Phật. Thôi mình đây đi ha. Được cái những người có chân có thành kinh này đọc thì chẳng được từ đó mình giảng cho ngài. Đoan cư ba thượng tuyệt trần thai, từ quan thước phá thiên sinh bệnh, cam lộ năm quân vạn kiếp tai. Thúy liễu, thúy liễu là cái nhành dương liễu xanh đó, phất khai kim thế giới, mở cái thế giới hòa kim ra. Mà hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài, cái hoa sen mỏ dũng xuất cái lầu đầu bằng ngọc. Rồi ví dụ như là trừng lưng khai thế sông liên mục. Sông liên mục là hai con mắt như hoa sen đó. Thân cám phân non sơn những cái thân màu xanh, cám màu đen rõ ràng. Cái lông mi nào lông mà lông này nè, lông mi này giống như là cái lông này á, giống như cái nguyệt mà sơn nguyệt á, tông còn lại cái vậy nha. Tụng mà tán thán công đức thì khi thấy chảy nước mắt, không biết nguyện sao chứ thầy tụng kinh Phổ Môn mà thôi. Như lại cái vùng này, cái này là còn là cục tục cho đồ bi đó, thì mình tài chúng của đồ bi đó nhắm lại quán trưởng biết quán cái một tác anh cầu cái bình dương liễu, cái bình tùy cam lộ nước trong cam, cái bình dương liễu tay này cầm bình cam lộ đó, đang ở trên không nhà ta rảy cái nước cam lộ xuống, thấy chúng sinh trong cái bản tiểu khổ đang trồng tôi được như vậy ngài được đem bên cái tình thương đều những tùy bi đều những sự mát những vui. Đừng cầu thấy cái bình thường, hãy để tôi lưu tâm vào những chuyện Mm-hmm.